Nhà ảo thuật. Tháng tư bao giờ cũng bắt đầu bằng những ngày oi bức khó chịu. Hàng năm, vào mùa này, mọi cư dân trong thành phố thường trằn trọc khó ngủ. Dù nhà mở toang cửa sổ, suốt đêm cũng chỉ đón được râm làn gió nhẹ thoảng qua, và cứ đến gần sáng là mọi người thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt. Quý Ròm dĩ nhiên không thể là một ngoại lệ, nhất là tối hôm qua nó thức khuya lơ khuya lắc, ráng đọc cho xong cuốn toán học ứng dụng trong đời sống mà nó vừa mua được chiều hôm trước. Như thường lệ, đúng 6 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức đổ hồi. Nhưng Quý Ròm không buồn nhỏm dậy. Nó cựa quậy và lăn một vòng trên giường trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Đang mơ mơ màng màng, Quý Ròm cảm thấy có ai đó đang nắm lấy chân nó. Rồi tiếng bà gọi khẽ. Nào dậy đi cháu. Quý Ròm không trả lời, thậm chí không cả nhúc nhích. Tất nhiên, nó không dại gì hé môi để bà biết là nó đã thức. Dậy đi, cháu cứ nằm ườn ra như thế này, không khéo trễ học mất. Lần này, không chỉ lay, bà còn cù cả vào lòng bàn chân nó. Quý Ròm lim dim mắt, cố chịu đựng. Nhưng cuối cùng nhột quá, nó đành phải thét lên. Bà ơi, để yên cho cháu ngủ, hôm nay cháu được nghỉ học. Hôm nay là thứ tư kia mà. Nhưng trường cháu đóng cửa một tuần, vì thế chúng cháu được nghỉ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao trường cháu nghỉ lâu thế, đã đến hè đâu? Quý Ròm quên mất ý định ngủ nán ban đầu. Nó ngồi bật dậy, vung tay hăm hở giải thích. Cái nhà máy quỷ quái kế bên trường cháu mấy hôm nay cứ nhả khói thải sang. Tụi học trò ho rũ rượi, thế là nhà trường phải đóng cửa, chờ cho nhà máy rời đi. Thế bao giờ họ mới rời đi? Bà hỏi, giọng quan tâm. Cháu cũng chẳng biết. Quý Ròm nhún vai hệt người lớn. Hiện nay ban giám hiệu nhà trường đang kiện lên thành phố, chắc ít hôm nữa là họ phải rời đi thôi. Nói xong, thấy bà trầm ngâm nghĩ ngợi, Quý Ròm xè xẹ ngả lưng xuống giường. Nhưng bà đã kịp nhìn thấy, bà đập lên chân nó. Dậy đi cháu, dù có không đi học thì cũng cứ phải dậy sớm, cháu không chịu tập thể dục, người cứ còm nhom thế kia. Biết không thể nằm lì mãi được, Quý Ròm đành leo ra khỏi giường. Nó vừa đi ra cửa vừa làu bàu. Chính cứ phải dậy sớm như thế này cháu mới còm nhom đấy. Cứ để cho cháu ngủ sướng mắt, chẳng mấy chốc cháu sẽ to đùng như thằng Tiểu Long cho mà xem. Này này, cháu đừng có nói lếu láo như thế chứ. Bà gọi với theo, phải vật ý. Thằng Tiểu Long to khỏe thế kia, chắc chắn nó phải được là đứa siêng năng dậy sớm và ham tập thể dục hơn cháu nhiều. Tới đây thì Quý Ròm làm thinh, thoạt đầu, nó định bảo với bà là thằng Tiểu Long cũng ham cái trò nướng người trên giường kia không thua gì nó. Sáng nào cũng đợi hai ông anh, mỗi người nắm một bên tai xách lên mới chịu lồm cồm bò dậy. Nhưng cuối cùng, cảm thấy bịa chuyện nói xấu bạn để bào chữa cho mình là một hành động chẳng hay ho gì. Nó bèn tặc lưỡi, lặng lẽ bỏ đi. Lúc Quý Ròm lò dò ra tới phòng ngoài, bốn bề đã vắng tanh. Mọi người đã rời khỏi nhà từ lâu. Ba đi dậy, mẹ đến cửa hàng. Anh Vũ và nhỏ Diệp đi học. Nhỏ Diệp học ở trường Họa Mi chỗ ba dạy. Lúc này, trong căn nhà trống trải này chỉ còn bà với nó. Sự tĩnh lặng khác thường đem lại cho Quý Ròm một cảm giác thích thú khó tả. Nó cảm thấy mọi vật chung quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và mới mẻ như thể trước nay chúng vẫn mang một bộ mặt giả. Và bây giờ thì chúng mới chịu phô bộ mặt thật ra. Quý Ròm đi lui đi tới, nghiêng ngó một hồi rồi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền vội vã chui tọt vào phòng học riêng của mình. Sáng nay, Quý Ròm cần phải bắt tay vào thí nghiệm một trò chơi mới, trò phun nước kỳ bí. Nước khi ở bầu bên này thì có màu đỏ, khi phun qua bầu bên kia lại biến thành màu xanh. Trò này mà đem ra biểu diễn, tụi bạn sẽ lác mắt. Quý Ròm nhủ bụng và lui cui, lôi hai chai bầu trên giá xuống. Các chất hỗn hợp amoni clorua và natri hydroxit dùng cho cuộc thí nghiệm, Quý Ròm đã kiếm được từ lâu. Riêng hai chai bầu thì cho đến sáng hôm qua nó mới mượn được trong phòng thí nghiệm của nhà trường. Là một học sinh cực kỳ xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên, là niềm tự hào của nhà trường trong các kỳ thi toán lý hóa toàn thành, Quý Ròm thường được các thầy cô cho hưởng những biệt lệ, chẳng hạn như cho mượn đem về nhà một số dụng cụ thí nghiệm nhất định để tiến hành những nghiên cứu khoa học có tính chất cá nhân. Tất nhiên, vì những cuộc thí nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường là những cuộc thí nghiệm không thể kiểm soát được. Quý Giòm thường xuyên nhận được những lời khuyến cáo. Thật ra, các thầy cô chỉ lưu ý nó không nên sử dụng những hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là lân tinh. Còn thì chẳng ai cấm cản hay ngăn trở gì những trò tọc mạch của nó. Nếu có kẻ ngăn cản thì đó là người khác. Cái người khác đó lúc này đang thò đầu vào phòng, đảo mắt nhìn lướt qua đống chai lọ nó đang bày lỉnh kỉnh trên nền nhà, tặc tặc lưỡi. Cháu lại bày trò gì nữa đấy? Nghe tiếng bà, Quý Giòm chột dạ ngẩng lên. Dạ, cháu đang làm thí nghiệm khoa học bà. Quý Giòm cố tình nhấn mạnh bốn chữ thí nghiệm khoa học để mong bà thấy được tầm quan trọng của công việc mà nó đang làm và từng can thiệp. Nhưng bà chẳng rơi vào bẫy của nó, bà nghiêm mặt. Những chuyện này sao cháu không đem ở trường mà làm? Ở trường cháu hẳn có chỗ để làm những chuyện này chứ? Tất nhiên là có, Quý Giòm khụt khịt mũi. Nhưng đây không phải là bài học. Ra là thế, bà gật gù. Thì ra vẫn là những trò nghịch phá. Bà làm Quý Giòm tự ái quá chừng, nó gân cổ. Đây không phải là trò nghịch phá bà, cháu chỉ làm thí nghiệm khoa học thôi. Bà hừ giọng. Cháu còn chống chế nữa hả? Thì cháu không nhớ có lần cháu suýt làm đổ sập nhà với những trò tay máy này của cháu sao? Nghe bà nhắc chuyện cũ, Quý Giòm chỉ biết nhăn nhó thở dài. Lần đó, nó định nghiên cứu chế tạo một loại súng đại bác cực mạnh với bột natri carbonate và giấm chua. Mải say sưa với công việc, Quý Giòm lơ đãng để nòng đại bác chĩa ngay vào tấm kính mỏng ngăn giữa phòng học với phòng ăn. Khi tiếng nổ phát ra, chiếc nút bị áp suất khí đẩy văng ra khỏi ống thủy tinh, bắn thẳng vào tấm kính đang được gắn một cách lỏng lẻo trên vách kia, khiến nó rớt xuống nền nhà vỡ loảng xoảng. Lúc đó là buổi chiều, ngoài nó ra chỉ có bà và nhỏ Diệp ở nhà. Đang rửa rau đằng sau bếp, nghe trong nhà có tiếng nổ và tiếng kính vỡ. Bà hốt hoảng ném đại rổ rau xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vụt vào, mặt mày xanh lè xanh lét. Bắt gặp nhỏ Diệp đang ngồi co rúm ở bên bàn ăn, hai tay ôm chặt lấy đầu, bà càng hốt. Cái gì vậy, cái gì vậy? Bà ôm lấy nhỏ Diệp, hớt hải kêu. Và khi thấy Quý Giòm lấm lét thò đầu ra khỏi phòng, bà chạy lại níu lấy tay nó. Cái gì vừa nổ điếc tai vậy cháu? Chẳng có gì đâu ạ. Quý Giòm cố làm ra vẻ thản nhiên. Chẳng qua là... Thấy Quý Giòm cứ ấp a ấp úng, bà sốt ruột. Chẳng qua là sao? Làm gì mà cháu ăn nói lôi thôi như cá trôi sổ ruột thế? Quý Giòm gãi đầu. Chẳng qua là cháu đang thử một loại súng mới mà. Lạy chúa, bà ngao ngán lắc đầu. Tổ mẹ mày, súng với trả súng, may mà không banh xác cả lũ. Hôm đó, Quý Giòm phải năn nỉ bà và nhỏ Diệp đến ráo cả nước bọt, cả hai mới chịu ém nhẹ chuyện đó cho. Cũng may, khi ba bà cháu vừa dọn xong chỗ kính vỡ thì ba mẹ cũng vừa về tới. Và tất nhiên, khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của tấm kính, chính bà là người nai lưng ra gánh chịu mọi chuyện dùm cho Quý Giòm. Bà bảo trong khi lau kính, bà bất cẩn để nó rơi xuống đất. Thế là ba mẹ chẳng buồn chất vấn hay truy cứu nữa. Bây giờ, nghe bà nhắc lại chuyện đó, Quý Giòm vẫn còn hoảng vía. Nếu nó cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời bà, bà nổi sùng đem chuyện đó kể lại với ba mẹ thì nó cứ gọi là nát đít. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Quý Giòm lặng lẽ cất các chai lọ lại vào trên giá. Những gói hóa chất thì nó nhét vào các hộp cát tông, xong xuôi đâu đó, nó co giò phóng ra khỏi nhà. Này này, cháu đi đâu đó? Tiếng bà gọi giật lại. Cháu lại nhà thằng Tiểu Long. Quý Giòm đáp mà không quay đầu lại, hai cẳng khẳng khiu của nó vẫn phi như ngựa. Nó nghe tiếng bà lo lắng vọng theo. Đi chậm chậm thôi cháu ơi, không khéo vấp ngã u đầu bây giờ. Mặc bà dặn, Quý Giòm vẫn không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa cười thầm. Bà thật lẩm cẩm, mình chứ đâu phải nhỏ Diệp. Quý Giòm nghĩ chưa dứt câu, bỗng chân trượt phải một vỏ chuối ai ném giữa đường, ngã một cái oạch, đau lịm cả người. Nó lồm cồm ngồi dậy và vội vàng ngoảnh cổ nhìn ra phía sau. Hú vía, chỗ này nhờ có bụi cây che khuất nên bà không nhìn thấy mình. Quý Giòm mừng rỡ nhổ bụng và sau khi phủi bụi đất bám trên người, nó nghiến răng cả nhắc đi tiếp. Nhà Tiểu Long rất nghèo, ba nó là thợ hồ, Mẹ nó bán những thứ linh tinh như thuốc lá, nước ngọt, mì gói và những mặt hàng lặt vặt khác. Toàn bộ gia tài chất tê trên một chiếc xe đẩy nhỏ. Tiểu Long có hai ông anh sinh đôi là Tuấn và Tú. Cả hai đều đã nghỉ học từ cuối năm lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình. Anh Tuấn làm bảo vệ ở một xí nghiệp may, còn anh Tú là công nhân trong một nhà máy sản xuất dây dép. Tiểu Long còn một đứa em gái là nhỏ Oanh. Nhỏ Oanh cùng tuổi và học cùng lớp, cùng trường với nhỏ Diệp, em Quý Giòn. Nhỏ bé, tuy nhỏ tuổi, nhưng non chững chạc ra phết, chả bù với tính nhõng nhẽo của nhỏ Diệp. Nhà Tiểu Long nằm cuối con hẻm cụt. Mẹ nó ngồi bán hàng ở ngay đầu hẻm, sáng đẩy xe ra, tối đẩy xe vào. Lúc Quý Giòn tới, mẹ Tiểu Long đang bán mấy bịch kẹo xanh xanh đỏ đỏ cho một thằng nhóc trong hẻm. Vừa nhát thấy Quý Giòn, không đợi nó kịp hỏi, bà đã niềm nở. Cháu vào chơi đi, Tiểu Long có ở nhà đấy. Cũng như nhà Quý Giòn, nhà Tiểu Long vào giờ này vắng tanh vắng ngắt. Mọi người đã đi làm, đi học cả. Ngay cả Tiểu Long cũng không thấy đâu. Nhưng Quý Giòn không hề ngạc nhiên, như một kẻ quá quen thuộc với những ngóc ngách trong nhà. Nó xăm xăm đi thẳng ra mảnh sân nhỏ phía sau nhà. Quả nhiên, vừa bước qua khỏi góc bếp, Quý Giòn đã nhìn thấy Tiểu Long. Nhưng trái với sự hình dung của nó, Tiểu Long đang ngồi thừ ra trên chiếc ghế gỗ cuối vườn, chứ không bay nhảy tấm đá như mọi ngày. Không hiểu sao anh em Tiểu Long người nào cũng mê võ nghệ. Anh Tuấn học karate, anh Tú theo vô vi nam. Nói gương hai anh, cách đây mấy năm, Tiểu Long lò dò đến trung tâm võ thuật quận đăng ký học taekwondo. Bây giờ, nó đã là võ sinh huyền đai, đệ nhị đẳng. Bà của Quý Ròm không biết Tiểu Long học võ, nhưng bà nói trúng phóc. Bà bảo, cứ trông tướng tá của thằng Tiểu Long là biết ngay nó là đứa ham tập thể dục. Thật chả bù với thằng cháu lười hoạt động chân cẳng cứng như que sậy của bà. Tất nhiên, Tiểu Long không chỉ tập thể dục suông. Mảnh sân nhỏ phía sau nhà nó treo lủng lẳng toàn những bao cát. Đó chính là luyện võ đường của anh em nhà nó. Hằng ngày, vào những giờ rảnh rỗi, Tiểu Long thường ra đây ôn quyền luyện cước. Lần nào bắt gặp Tiểu Long ở phía sau nhà, Quý Giòn cũng thấy tay nó tay đấm chân đá hừng hực vào các bao cát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vậy mà hôm nay, Tiểu Long lại ngồi im du trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết, lạ thật. Chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hôm trước. Quý Giòn nhủ bụng và rảo bước tiến lại. Nghe tiếng động, Tiểu Long giật mình quay đầu lại. Quý Giòn vừa mở miệng định hỏi, Tiểu Long đã nhanh nhẩu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập hiễng của Quý Giòn, mắt trố lên. Chân mày sao vậy? Quý Giòn tặc lưỡi. Tao vừa mới đánh nhau. Đánh nhau? Vẻ nghi hoặc của Tiểu Long khiến Quý Giòn đâm ra tự ái. Nó khịt mũi. Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau? Tao đâu nghĩ vậy. Tiểu Long hạ giọng. Nhưng mày đánh nhau với ai? Quý Giòn không trả lời thẳng. Nó nhập đề theo kiểu lung khởi. Trên đường đến nhà mày, tao gặp một con chó. Tiểu Long gục gật đầu. Tao hiểu rồi, là mày đánh nhau với nó. Ừ. Và đó là một con chó con. Dẹp đi mày. Quý Giòn sầm mặt. Một con bét dê giống đức đàng hoàng. Nó bay vào người tao. Thế là tao lập tức bay lên lề. Tiểu Long bất thần trên ngang. Quý Giòn nghiến răng chéo chẹo. Bệnh. Tao cũng bay vào người nó. Ầm một cái, con chó lăn quay, xương cổ gãy, nghe răng rắc. Tiểu Long mỉm cười. Nó gãy cổ, còn mày thì gãy chân. Quý Giòn rung rung chân. Chân tao dễ gì gãy, chỉ chầy chụa sơ sơ thôi. Tao đá bằng thế võ của mày mà lại. Thế võ của tao? Tiểu Long đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thế gì vậy? Tao quên rồi, để tao nhớ lại đã. Quý Giòn nhíu mày như cố nghĩ đến một cái tên nước ngoài. Hình như thế võ này có tên là Oxin thì phải. Thế võ của Quý Giòn khiến Tiểu Long ôm bụng cười bò. Làm gì có thế võ nào tên là Oxin? Chỉ có phim Oxin đang chiếu trên TV thì có. Biết mình bị hớ, Quý Giòn đỏ bừng mặt, nhưng nó vẫn cố vớt tát. Có thế võ này mà, mày nhớ kỹ lại đi. Tiểu Long quệt nước mắt. Hay là mày muốn nói đến thế Osoto Otoshi? mắt Quý Giòm sáng rỡ. Có thế võ này hả? Vậy thì đúng rồi, khi nãy tao đã dùng chính thế này để hạ con bách dê hung dữ đó. Tiểu Long nhún vai. Nhưng tao đâu có biết sử dụng thế võ này. Đây là đòn thế của nhu đạo, không phải của taekwondo. Quý Giòm phẩy tay. Nhu đạo hay taekwondo gì cũng vậy, hễ thế võ nào hay là tao dùng. Nói xong, Quý Giòm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện về chiến công tưởng tượng của mình. Nó biết nếu cứ kéo dài thêm, sớm muộn gì nó cũng sẽ thòi lòi ra một vài câu bá lát, và lúc đó thì tha hồ cho Tiểu Long chọc ghẹo. Thật ra, Tiểu Long làm gì mà chẳng biết bạn mình bịa chuyện. Ngữ như Quý Giòm, trời sinh ra không phải để đánh nhau, càng không phải để đánh nhau vì chó bét dê đức. Quý Giòm có thể trở thành nhà bác học hay nhà ảo thuật lừng danh thế giới, nhưng trở thành võ sĩ thì không đời nào, dù là võ sĩ hạng tép trong phường. Nhưng khổ nỗi, thói đời là khi không có cái gì con người ta lại thích khoe khoang về cái đó. Anh em Tiểu Long võ nghệ kinh người nhưng chả bao giờ nói đến chuyện đánh nhau. Còn còm nhỏm còm nhom như Quý Giòm, hễ mở miệng ra là toàn kể chuyện đánh với đấm, làm như ngày nào nó cũng phải kịch chiến với những người xung quanh chừng vài chục trận vậy. Mà những trận đánh của Quý Giòm đâu phải là xoàng, trận nào cũng có, xương cổ gãy răng rắc, xương sườn sẽ gãy rào rào. Toàn cảnh máu chảy thây rơi nghe phát ớn. Thấy Tiểu Long tủm tỉm ngồi cười một mình, Quý Giòm đâm chột dạ. Mày cười gì vậy? Thích thì cười chơi vậy thôi. Tiểu Long chối phắt. Quý Giòm không tin, nó hừ giọng. Xạo đi mày, khi nãy ngồi như con gà rù, bây giờ tự nhiên lại thích cười. Ừ, tính tao vậy đó. Nói xong, mặt Tiểu Long bỗng xịu xuống. Lúc nãy nghe Quý Giòm gân cổ ba hoa chuyện đánh nhau với chó béc dê, nó buồn cười quá cỡ, vì vậy nó quên bén mất nỗi buồn phiền trong lòng. Bây giờ Quý Giòm đột nhiên nhắc tới chuyện đó khiến lòng nó đang vui bỗng trùng hẳn xuống. Quý Giòm nhìn đăm đăm vào bộ mặt dầu dĩ của bạn. Mày có chuyện gì buồn hả? Ừ. Chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không? Vừa hỏi, Quý Giòm vừa xích ghế lại gần. Tiểu Long có vẻ lưỡng lự. Nó không biết có nên thổ lộ tâm sự với bạn mình hay không. Quý Giòm lại xích ghế sát hơn nữa. Mấy bài tập tại số học búa của thầy Hiếu, mày làm hết muốn sống phải không? Ở lớp, Tiểu Long thuộc loại học sinh bị xếp hạng trung bình yếu, và trong các môn nó yếu nhất là môn toán. Kể cũng lạ, trong khi thằng bạn chí thân của nó là Quý Giòm được xưng tụng là thần đồng toán học, thì nó cứ trông thấy các con số và các hình vẽ vuông vuông tròn tròn là sợ vãi cả mật. Cứ thấy cuốn sách toán là tao hết muốn sống. Câu nói nổi tiếng này của Tiểu Long lâu lâu lại bị Quý Giòm lôi ra giễu cợt. Và những lúc như vậy, Tiểu Long chỉ biết nhe răng cười trừ. Nhưng hôm nay, Tiểu Long không cười, nó hờ hững nhếch mép. Lớp mình còn nghỉ cả tuần nữa, mà sợ gì? Vậy thì mày buồn chuyện gì? Lần này thì quả tình, Quý Giòm không hiểu được điều gì đang xảy đến với thằng bạn của nó. Sau một thoáng ngập ngừng, Tiểu Long tặc lưỡi. Tao cần tiền. Tiền? Quý Giòm chưng hửng. Nó không hề nghĩ nỗi buồn của Tiểu Long lại liên quan đến những tờ giấy bạc. Mày cần bao nhiêu? 100.000. Tiểu Long buông thõng. 100.000. Quý Giòm bất giác buột miệng lặp lại. Con số quá lớn làm miệng nó há hốc. Quý Giòm sửng sốt là phải. Một phần vì số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của nó. Phần khác, nỗi buồn tiền bạc này có vẻ gì đó lạ lẫm so với tâm tính thường ngày của thằng bạn nó. Xưa nay, Tiểu Long nổi tiếng là một đứa tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Ý thức được sự khó khăn của gia đình, Tiểu Long luôn biết cách tự hài lòng với những gì mình có. Từ chuyện ăn mặc, tóc tai cho đến vui chơi giải trí, nó không bao giờ đua đòi bắt chước bạn bè. Nói chung, Tiểu Long hầu như ít khi sử dụng đến tiền bạc. Chạy đủ ăn từng bữa đối với gia đình nó đã là một chuyện nhiêu khê. Vì vậy, nó không muốn ba mẹ và các anh phải lo nghĩ thêm về những nhu cầu riêng tư của nó. Vậy mà bây giờ cái đứa không bao giờ đụng đến tiền bạc đó lại đâm ra thẫn thờ vì cần tới những 100.000 một lúc. Bảo Quý Giòm không kinh ngạc sao được. Mày cần tiền chi vậy? Cuối cùng, không nhịn được, Quý Giòm buột miệng hỏi. Tiểu Long bùi ngùi. Tao thương em tao. Câu trả lời không ăn nhập vào đâu của Tiểu Long khiến Quý Giòm ngơ ngác mất một lúc mới lờ mờ đoán ra. Bộ, nhóm anh không có tiền đóng học phí hả? Tiểu Long lắc đầu. Học phí đóng rồi. Hay là thiếu tiền mua sách vở? Tiểu Long vẫn lắc đầu. Quý Giòm gãi đầu. Hay nó hết quần áo mặc? Lần này, Tiểu Long không lắc đầu nữa mà thở dài. Nó thích một con gấu bông. Gấu bông? Quý Giòm tròn xoe mắt. Ừ, giọng Tiểu Long buồn buồn. Nó thích con gấu bông bày trong tủ kính ở cửa hàng sao mai. Quý Giòm chớp mắt. Nhỏ anh bảo với mày vậy hả? Nó không bảo, nhưng ngày nào tao đi học về, nó cũng lo lắng hỏi tao đã có ai mua con gấu bông đó chưa. Khi nghe tao bảo con gấu bông vẫn nằm trong tủ kính, nó mừng lắm, mặc dù nó biết chẳng bao giờ mua được con gấu đó. Trong khi Quý Giòm đang im lặng buồn lên nỗi buồn của bạn, giọng Tiểu Long vẫn trầm ngâm. Tối nào cũng thấy nó ôm chiếc gối nựng nịu. Ngủ đi gấu bông ngoan của chị, tao buồn không chịu được. Vì vậy tao quyết tâm kiếm tiền mua con gấu cho nó, càng sớm càng tốt. Tao sợ nhỡ một ngày nào đó con gấu bị ai mua mất, lúc đó... Tiểu Long bỏ lửng câu nói, thay vào đó là những tiếng tặc lưỡi đượm vẻ buồn chồn. Quý Giòm ngồi ngây người bên cạnh, nó chẳng biết phải an ủi bạn cách nào, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. 100.000 là số tiền quá khủng khiếp với bọn học trò như nó và Tiểu Long. Khổ nỗi, những chuyện gay cấn như vậy, Tiểu Long lại không thể thổ lộ với ba mẹ và các anh được. Mặc dù nhỏ anh là con gái út, được cưng nhất trong nhà, nhưng bỏ một khoản tiền lớn ra mua một món đồ chơi xa xỉ như con gấu bông kia thì quả là một ý tưởng điên rồ đối với những người quen sống chắt bóp, phản tiện lâu nay. Nhưng về Quý Giòm thì mơ ước của Tiểu Long chẳng có một chút xíu gì gọi là điên rồ. Nó có một đứa em gái, vì vậy nó biết lòng thương em là thế nào. Nhỏ Diệp em nó có cuộc sống tương đối đầy đủ, vậy mà nó còn thương, huống hồ gì Tiểu Long. Em nó lúc nào cũng thiếu thốn. Nhỏ Oanh lại là một đứa em ngoan, cũng như Tiểu Long, chẳng bao giờ nó vòi vĩnh ba mẹ một điều gì. Chỉ khi nào thèm khát quá mức một cái gì đó, nó mới rụt rè tâm sự với Tiểu Long. Như chuyện con gấu bông này chẳng hạn, tội nghiệp nó ghê. Quý Giòm ngồi dầu dầu, Tiểu Long cũng ngồi dầu dầu. Hai đứa như hai pho tượng, thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ lãng đãng trong đầu. Chợt Quý Giòm vỗ đùi đánh đét. Chẳng, tao nghĩ ra cách rồi. Tiểu Long giật mình ngước lên, giọng mừng rỡ xen lẫn ngờ vực. Cách kiếm tiền hả? Quý Giòm mạnh bạo. Ừ, cách này chẳng như ăn bắp. Rồi không đợi Tiểu Long kịp phản ứng, nó đứng bật dậy, nắm tay bạn kéo đi. Đi, đi theo tao. Tiểu Long nhăn nhó, nhưng mà đi đâu? Tới nhà tao. Quý Giòm hăm hở, tới đó mày sẽ biết. Rồi bất chấp cái chân đau, nó cầm tay Tiểu Long lôi một mạch, khiến thằng này không có cách nào khác là co giò lính quính chạy theo. Chị Ngân tới vào khoảng 9 giờ. Hôm qua, Quý Giòm hẹn với chị là sáng nay nó sẽ biểu diễn cho chị xem một vài trò lạ mắt. Chị Ngân thích lắm. Chị bảo tuần tới chị đi picnic với một đám bạn. Vì vậy, chị muốn có một trò hay hay nào đó để góp vui với bạn bè. Nghe chị nói vậy, Quý Giòm cười cười. Cái đó thì chị khỏi lo, rồi chị sẽ có khối trò. Tới nơi, chào bà xong, chị Ngân rảo ngay lại phòng Quý Giòm. Em chuẩn bị xong chưa? Vừa bước vào, chị Ngân đã lật đật hỏi. Xong rồi. Quý Giòm tươi tỉnh chỉ tay vào chiếc thẩu thủy tinh đặt trên bàn. Chị thấy cái gì đây không? Chị Ngân ngồi xuống ghế, tò mò nhìn chiếc thẩu. Chiếc thẩu chứ cái gì? Nước gì trong veo trong đó vậy? Quý Giòm mỉm cười, nước lạnh. Rồi nó cầm hai mảnh thủy tinh vỡ đặt sẵn trên bàn giơ lên, mặt nghiêm lại. Quý ông, quý bà xem đây. Đây là một chiếc ly đã vỡ làm hai mảnh. Quý ông! Đang nói, Quý Giòm bỗng khựng lại. Nó sực nhớ trong phòng lúc này chỉ có chị Ngân và nó, liền đỏ mặt chữa thẹn. Chết rồi, em quen miệng. Chị Ngân vui vẻ. Quen miệng cũng chả sao, chỉ có điều ở đây chẳng có quý ông nào hết. Quý Giòm cố mím chặt môi nhưng chẳng làm sao lấy lại được vẻ trang nghiêm khi nãy. Nó đành tuét miệng cười. Bây giờ chị xem đây, em sẽ bỏ hai mảnh vỡ này vào chiếc thẩu.
Nói xong, trước cặp mắt hao háu của chị Ngân, Quý Giòn từ từ hạ tay xuống và nhúng hai mảnh thủy tinh vào thầu nước. Lạ thay, mảnh thủy tinh nhúng tới đâu liền biến mất tới đó. Đến khi Quý Giòn buông tay thì hai mảnh thủy tinh hoàn toàn chìm hẳn vào trong nước và tan biến không còn một dấu vết. Chị Ngân chồm người tới trước, cố nhìn cho kỹ hơn, nhưng chị chỉ thấy trước mặt là một thầu nước trong suốt, những mảnh ly vỡ chẳng rõ đi đằng nào. Chẳng lẽ chúng lại tan trong nước? Chị nhìn Quý Giòm ngẩn ngơ hỏi. Quý Giòm cười bí ẩn. Không những chúng chỉ tan ly, mà sau khi tan chúng còn tự động biến thành một chiếc ly mới. Vừa nói, Quý Giòm vừa thò tay vào thầu nước và nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc ly lành lặn, mới nguyên trước vẻ mặt sững sờ của chị Ngân. Chị Ngân trố mắt nhìn chiếc ly Quý Giòm vừa vớt lên có đến gần một phút. Mãi một lúc chị mới ấp úng. Làm sao có thể như thế được? Quý Giòm nhún vai, thì đã bảo là ảo thuật mà lại. Chị Ngân chìa tay ra. Em đưa chiếc ly cho chị xem một tí nào. Sau khi cầm chiếc ly trong tay, chị Ngân xoay tới xoay lui, nghiêng nghiêng ngó ngó, thậm chí còn đưa lên tận mắt xăm soi từng ly từng tí. Xem xét một hồi, chẳng phát hiện được điều gì khả nghi, chị đành tặc lưỡi đưa trả chiếc ly cho Quý Giòm. Hay thật, chẳng tìm thấy chỗ giáp mí đâu cả, cứ hệt như một chiếc ly nguyên. Rồi chị nhìn Quý Giòm cười cầu tài. Em làm sao hay vậy, nói cho chị biết đi. Quý Giòm nhăn nhó. Em nói ra chị sẽ thấy hết hay liền. Không sao đâu, em cứ nói đi. Chị Ngân nhanh nhẩu. Dù thế nào đi nữa, chị vẫn cứ thấy trò này hay như thường. Thôi được, chị hãy xem đây. Quý Giòm thở một hơi dài và lại thò tay vào thầu nước. Đến khi Quý Giòm rút tay lên, chị Ngân bật lên tiếng la hoảng. Trời đất, ở đâu ra vậy? Ở trong tay Quý Giòm lúc này là hai mảnh ly vỡ khi nãy. Nó thả những mảnh vỡ xuống bàn hóm hình. Thì ở trong chỗ nước chứ đâu. Chị Ngân quay sang chiếc ly lành lặn. Thế còn chiếc ly này? Thì cũng ở trong thầu. Mắt chị Ngân tròn xoe. Nhưng chị có thấy gì trong thầu nước đâu. Làm sao chị thấy được? Quý Giòm mỉm cười. Chị xem lại lần nữa nè. Quý Giòm lại cầm lên chiếc ly và nhặt hai mảnh vỡ bỏ vào thầu nước. Cũng hệt như lúc nãy, tất cả khi chìm vào nước đều biến mất tăm mất tích, cứ như Quý Giòm chưa hề bỏ một thứ nào vào thầu vậy. Bây giờ thì chị hiểu rồi, chị Ngân gật gù, có nghĩa là em đã đặt sẵn chiếc ly kia trong thầu từ trước. Rồi không đợi Quý Giòm xác nhận, chị thắc mắc tiếp, nhưng làm sao những chiếc ly có thể vô hình khi ở trong nước được? Thực ra đây không phải là nước lạnh. Quý Giòm khịt khịt mũi. Nước đựng trong thầu vốn là một thứ chất lỏng không màu, được điều chế từ tetrachlorbenzene. Chất lỏng này có cùng chiết xuất với thủy tinh, vì vậy những vật dụng bằng thủy tinh khi ngâm trong đó lập tức trở nên vô hình. Thì ra là vậy. Chị Ngân thở phào, thỏa mãn vì đã biết được chìa khóa của sự bí mật. Nhưng liền sau đó chị lộ vẻ băn khoăn. Trò này hay thì hay thật, nhưng không thể diễn trong buổi picnic được. Thẩu lọ cồng kềnh dễ vỡ như thế này làm sao mà đem đi? Vậy để em bày cho chị trò khác. Quý Giòm nhiệt tình. Nói xong, nó rút từ trong ngăn kéo một tấm bìa kính đặt lên bàn. Trò lấy máu vẽ tranh hả? Chị Ngân nhìn tấm bìa dựng đứng, hồi hộp hỏi. Không, Quý Giòm quệt mũi, trò này hay hơn nhiều. Đang hào hứng quảng cáo, sực nhớ một việc quan trọng, Quý Giòm nhớn nhác. Chết rồi, chị đợi em một chút. Rồi không để chị Ngân kịp hỏi lại, nó ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng. Quý Giòm chạy tọt ra cổng, một lát lại chạy vào. Lần này, vừa đặt chân tới cửa, nó đụng ngay phải bà. Bà đang lúi húi quét hiên, nghe tiếng chân liền ngước lên. Này này, cháu làm gì mà chạy bổ nhào thế, thong thả mà đi không được hay sao? Dạ. Quý Giòm hãm đà phi lại, nó bước chậm chậm, mắt vẫn cảnh giác nhìn bà, một tay giấu sau lưng. Nhưng bà đã quá quen với những thủ đoạn của Quý Giòm. Bà đứng thẳng người lên, hất đầu hỏi. Cháu lại giấu cái gì nữa đấy? Có gì đâu ạ. Mắt Quý Giòm chớp lia chớp liệm. Cháu chỉ mua một cục kẹo thôi. Bà có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của Quý Giòm. Bà nhìn sững phía sau lưng nó, kinh ngạc kêu lên. Lại có khói nữa, cháu lại định nghịch với lửa như lần trước hay sao? đây là khói chứ không phải là lửa. Quý Giòn cười khổ, rồi như để chứng minh lời nói của mình, nó bấm bụng, chìa bàn tay giấu sau lưng ra. Lạy Chúa! Bà sững sờ nhìn điêu thuốc đang ngốn khói trên tay đứa cháu, miệng lắp bắp. Bây giờ cháu lại tập tành cái trò hốt sách nữa ư? Không phải là hốt, Quý Giòn gãi tai, cháu chỉ dùng nó để làm thí nghiệm khoa học thôi. Lời giải thích của Quý Giòn giúp bà yên tâm được một chút, nhưng bà vẫn làu bầu. Khoa học với chả khoa học, chẳng lẽ anh Vũ của cháu chưa ném hết cái đống chai lọ lình kình của cháu đi hay sao? Anh Vũ chả mắng cháu với chuyện đó nữa đâu bà ơi. Quý Giòn tét miệng cười, anh còn bảo cháu dạy chị Ngân làm trò ảo thuật nữa cơ đấy. Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của bà, Quý Giòn co giò phóng vèo qua cửa, và sau ba cú nhảy đã đứng chễm chệ ở trong phòng. Chị Ngân nhìn thấy điếu thuốc trên tay Quý Giòn. Cái này để làm gì vậy?
Để làm như thế này này.
Vừa nói, Quý Giòn vừa dí đầu thuốc đang cháy vào tấm bìa trên bàn. Ngay tức khắc, tấm bìa bén lửa, nhưng nó chỉ cháy theo những đường ngoằn ngoèo, những phần còn lại vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, những con chữ dần dần hiện lên từng nét một theo đà lửa cháy, và đến khi ngọn lửa cháy hết, trên tấm bìa hiện lên rõ mồn một hai chữ, Vần Ngũ. Hai chữ này nghĩa là gì? Chị Ngân ngơ ngác hỏi. Chị không biết hai chữ này thật hả? Quý Giòm hỏi lại bằng giọng tinh quái. Chị Ngân vẫn thật thà. Làm sao chị biết được? Lạ hoắc à? Quý Giòm nheo mắt láo lỉnh. Vần